uẩn tự không lỗi. Con chỉ cho thầy thế nào là năm uẩn. Nhận định hộ thầy năm uẩn ở nơi thân con. Chị em tất cả phải để ý cái đây là cái việc đầu tiên. Hàng ngày phải nhận định ở nơi mình và để ý ra để tập. Đừng nhận năm cái này là mình. Và mỗi lần cái thọ nó hiện lên thì biết không phải mình, nó là nhân duyên sanh. Cái tưởng nó hiện lên biết không phải mình, để cho nó tan. Cái hành, cái thức, cái sắc đấy. Thì bây giờ chúng ta nhận định để rồi chị em hàng ngày thực tập. Con nhận định đi, con nhận định cái năm uẩn thế nào là sắc uẩn. Thân sắc có hai, cái thân là nội, còn cái bên ngoài là ngoại. Thì tại sao con lại bảo thân con là nội? Cái chữ ngoại nó có nghĩa là thế nào? Phân biệt cái chữ nội ngoại, cháu nội với cháu ngoại là thế nào? Đó là cái gần gũi. Nội tức là sát với mình, còn ngoại thì ở bên ngoài. Cháu nội là nó ở với mình, còn cháu ngoại nó ở nhà nó. Thế thì chúng mình bây giờ làm sao lại có đất nội đất ngoại? Đó là thân của mình thì con gọi là đất nội. Thế nào là đất nội, thế nào là đất ngoại? Cùng một nồi cơm, bây giờ cô trực nhật cô đang thổi đây, một nồi cơm ấy thì nó là đối với chúng mình ngồi đây nó là ngoại. Nhưng mà chốc nữa chúng mình mỗi người khới một chén ăn một chén thì ai nấy nhận cái chén của mình nó thành nội. Ăn vào miệng mà bỏ vào dạ dày mà nó thành da, thành thịt, thành xương. Thế đấy, thì cái nồi cơm của cô chị trực nhật ấy thì là ngoại. Nhưng mà xới cơm ăn vào miệng thì lúc bây giờ cái hạt gạo ấy nó lại thành nội. Thế tại sao thế? Sao nó lại thành nội, thành ngoại thế? Cái gì để phân tách cái nội ngoại đây? Cùng một cái nồi cơm mà. Còn tham đắm, con tự vơ lấy mà con nhận là nội, là mình. Mà dù con có vơ lấy nó, con nuốt vào bụng chăng nữa, ngày mai con lại phải nhả nó ra. Nắm nó thật không? Ở đấy, chúng ta cái mạng sống của chúng mình chỉ có là xới chén cơm cho vào miệng. Nó ở với mình một đêm, sau ngày mai nó lại đi ra, bài tiết ra. Hễ cứ ăn vào bài tiết ra mà được bình an ấy, như thế gọi là hạnh phúc của pháp nhuận, phải không? Ngay đấy chúng mình như vậy, ngay cái đời sống của mình. Cái lúc mà cho vào bụng mình ấy thì gọi là nội, nhưng mà nó đi ra thì mình gọi nó là ngoại. Thì lúc nó còn ở cái nồi cơm mới nói là ngoại, mình vơ lấy mình ăn vào bụng nhận đấy là nội, trong bài tiết ra thì nó lại thành ngoại. Đó là con nói chuyện về cái sắc. Sắc nội là chỉ một rúm thôi. Trong kinh Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bảo là nội sắc là đất chỉ có một rúm do ái nhận chịu. Cái nào là do ái nhận chịu? Cái nồi cơm đấy con xới một chén, nếu con không ái thì con đâu có ăn vào miệng. Nhận nó rồi chịu, nhận chịu nó cho nó là mình, thế gọi là nội sắc. Thế ngày mai những tế bào lại tan đi, những bã xác lại vứt đi, bài tiết ra, thế lúc bây giờ là mình không có ái, không có nhận, không có chịu nữa, cho nên gọi là ngoại sắc. Nó ra ngoài. Còn nói tiếp, còn cái nước, còn mấy thứ nữa. Thật ra thì cái nước nó có vì mình mà nó thành nội thành ngoại không?
Không.
Đấy, cũng như không. Để cái hộp vuông thì bảo là hư không vuông, để cái hộp tròn thì bảo là hư không tròn. Nhưng thật hư không nó không có vì mình mà nó có trong có ngoài. Thì cái đất với cái nước này cũng thế. Do Ngài Xá Lợi Phất Ngài gọi là do ái nhận chịu. Vì mình hút và miệng, mình nhận thiết tha, nhận là thể chất của mình. Thế nhưng mà chứ còn thật ra cái nước nó vẫn là nước, nó tự vào mình rồi nó lại đi ra, nó đâu có thật, nó đâu có phải là của riêng của mình đâu. Mà mình cứ nhận một dúm như thế, nhận chút xíu thôi, nhận là mình, gọi là nội sắc, đất, nước rồi gì nữa.
Bạch thầy là gió, gió là
những nói, những cười, những lắc đầu, những bước đi, những các việc làm, tất cả những cái là nhờ gió. Thế rồi gì nữa, chúng ta thấy cái gió ở bên ngoài nó mông mênh bát ngát, nó đổ cây vỡ nhà, nhưng mà rồi nó cũng tắt. Vậy thì cái gió ở hơi thở của con ấy có bền không? Thầy, mong manh như vậy, đâu có còn dài lâu. Mà chúng ta cứ nhận là thể, thân thể của chúng ta. Thế bởi vì mờ ám cái sự thật, không biết là cái thân mình nó là những các cái chất liệu mà chúng ta mượn tạm mà thôi. Mà đã mượn thì nó phải thay đổi, đâu nó còn được hoài. Đấy, vì mờ ám cái sự thật ấy mà chúng ta cứ bám chặt lấy cái thân này. Đấy, sợ nó khổ, sợ nó lo cái chuyện sống chuyện chết, sống để lo ăn, lo mặc, lo một trăm thứ. Mà rồi cái sợ nhất là cái lúc nó chết, cái mất cái thân. Thế là chính là bởi vì không biết cái sự thật cho nên chúng ta mới khổ. Đã còn quán được về cái sắc, giờ cái thọ.
Nó thành cái khổ.
Nó thành là có ba thứ thọ. Là những gì? Tâm kinh nó cứ ngồi đấy, không mất cũng chưa dùng đến. Nó cứ ngồi đấy, mình không thấy là mình mất cho nên mình bình an. Chỉ cái lúc bây giờ gọi là si. Cái tâm si tại sao lại gọi là si? Quật của mình nó vẫn đấy. Thế chứ không biết rằng thân mình, cái mà gọi là mình đấy, nó cũng là cái không có. Mà quyển sách cái nó cũng là cái không bền. Thế thì đấy, thì chúng ta trong có ba cái lạc thọ, lạc khổ và si, ba cái thọ. Thế nhưng mà bây giờ con quán như vậy là con quán cái thân với con quán cái quyển sách, mà chính cái thọ đó con chưa quán. Ăn cái thọ để phải quán thế nào? Được cái thọ, nhận được mặt cái thọ, nhưng mà làm sao biết nó không phải mình? Nào để mình đừng để nó chi phối, đừng để nó ngự trị. Chúng ta bây giờ tất cả nhân loại cứ cho là loài người là khôn hơn loài vật, nhưng mà sự thật là chúng ta có hơn con vật cái việc này không? Con vật ấy nó cũng sống bằng cái thọ, nó do cái khổ cái vui kích thích. Nó trông thấy cái miếng thịt thì nó phải cướp cho bằng được. Mà đứa nào mà tới tranh nó thì nó phải đánh nhau. Mà chung quy chỉ ở cái chỗ ham cầu được vui có cái miếng thịt. Thế đứa nào đến tranh nó thì là đó là nó sợ mất cái miếng thịt đó, sợ mất cái vui đó, cho nên nó phải đánh, nó phải cắn xé cái đứa kia. Đấy là loài vật. Còn loài người bây giờ ăn thử nhìn lại, thôi khoan nói đến ngoài chợ, ngoài phố, hãy cứ nói ngay trong chùa mình là những thánh nhân. Liệu đã không bị cái thọ nó chi phối không? Như thế nào con chỉ đi, đi để xem rằng loài người với loài vật chưa có khác nhau nhiều. Ngay đến thánh nhân ở trong chùa, thánh nhân tức là những các vị đã siêu phàm, mà chúng ta còn bị cái thọ nó chi phối không? Thì con chỉ cái đó. Đấy, mỗi khi mà chị em người ta chỉ trích, người ta có cái chỗ người ta dùng cái lời nói không, một cái lời nói không được lịch sự, thế thì mình làm sao? Cái phiền là tại sao? Trong chúng chị em mình đã hết phiền nhọc chưa? Ai hết rồi xin giơ tay lên. đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại thiền thế? Tại vì như thế thì mình đâu có hơn cái con giác hoa đâu, phải không? Có hơn gì nó đâu. Nó như mình nó cũng thiền, mỗi khi cái gì cháy ý là ta cũng thiền. Vậy thì sao? Thọ nó có hai đầu. Trong đấy thì nó chấp cái thân này là nó. Thế cho nên nó phải bảo vệ, nó phải bênh vực. Từ cái bảo vệ, cái bênh vực ấy là mở ra cái tham, cái giận. Thế ngoài ấy thì nó cho cái lời nói là thật, chứ nó không nhớ rằng đấy chỉ là cái rung động của không khí, là cái trò chơi của động tĩnh, nó không có thật. Thế thì vì có hai cái ấy, một cái làm nhân, một cái làm duyên, mà cái thọ nó mới khởi lên. Cho nên những các vị mà các ngài có cái quán bất tịnh thật sự, các ngài tỉnh thật sự, có cái đắc lực, thì đối với cảnh bên ngoài các ngài lạnh lùng thản nhiên. Người ta khen cũng được, ta chê thế bỏ qua, thành ra lúc nào cái tâm cũng bình an yên ổn. Còn chúng ta bởi vì trong thì ngã ái, ngoài thì pháp chấp, hai cái độc chấp ngã chấp pháp, mà thành mới có cái thọ. Cho nên chúng ta phải chịu khó quán bất tịnh, và hàng ngày mỗi lần cái thọ nó khởi lên chúng ta phải tập. Thọ thì khổ. Con nói lại xem tại sao nhà chùa lại cứ có chuỗi tràng 108 hạt nhỉ? Trước hết như con vừa nhận ban nãy đấy, là trong ấy thì chấp 6 căn là mình, yeah. Phải không? Đấy. Ngoài thì chấp 6 trần là thật. Thế là 6 cộng với 6 thành
12.
Đấy. Nó nhân của nó 6, duyên của nó cũng 6. Thành ra 12. Thế mà mỗi một cái thọ ấy nó lại có 3 thứ. Thế là 12 nhân với 3 thành bao nhiêu? 36. Thế rồi lại có cái gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhớ là những các cái lời người ta sỉ nhục mình ngày hôm qua, hôm nay mình khổ. Thế mình thọ hiện tại, mình lại thọ những cái quá khứ. Rồi ngồi đây mà tưởng đến cái chuyện nó sẽ tới, sẽ bị la, sẽ bị mắng, hoặc sẽ được khen. Thế mình cũng có cái thọ trước đi. Thế như thế thành ăn tam thế, 36 nhân với 3 thành bao nhiêu?
108.
Thế làm sao con cầm cái chuỗi tràng 108 con lại thoát ly được 108 cái thọ của thế gian? Nghĩa là không thọ cái cảnh thế gian nữa, mà mình thọ cái cảnh giới giải thoát của Bậc Thánh. Thì từng hạt một, mỗi một hạt là một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi mà con đã đem cái tâm của con về với Phật Di Đà, thì trong cái lúc bây giờ những cảnh ở chung quanh đây con có để ý không?
Dạ không.
Mà nếu con còn để ý, con còn phiền, con còn giận, thì lúc bây giờ con có về với Phật Di Đà thật không? Thì lúc bây giờ chỉ có cái đầu môi nó về với Phật Di Đà thôi, chứ còn cái tâm ấy nó vẫn trở về với thế gian, phải không? Vì vậy cho nên cẩn thận cầm lên chuỗi tràng thì nhớ là mình lìa 108 cái thọ. Cho nên rằng mỗi chữ Nam Mô A Di Đà Phật mình phải thật về với Phật A Di Đà. Con về cách nào? Di Đà ở đâu là để con đi về? Phật với chúng ta đồng thể. Có phải con nghe vẫn học trong kinh dạy thế không?
Dạ.
Phật với chúng ta đồng một thể, đồng thể với cái chân tâm bản tánh của mình. Vì thế cho nên bây giờ mình cứ trở về cái chân tâm bản tánh của mình thì mình gặp Phật Di Đà. Đã. Thế mình trở về, bởi vì Phật ở ngay chân tâm mình, mà mình trở về thì mình gặp Phật Di Đà. Thế còn hàng ngày tại sao con không gặp Phật Di Đà? Tâm con nó cứ biến đi đó. Nó nhớ đến quả ổi, thế là nó đi về với quả ổi. Nó nhớ đến con mèo, thế là nó đi về với con mèo. Nó nhớ đến cô A, nó nhớ đến chị B. Thế là nó, mỗi khi nó nhớ đến ấy là nó xoay lưng lại với Phật. Nó đi về với, nó nhớ đến quả ổi. Thế thì nghĩa là nó, cái tâm của con ấy, nó hướng về, nó đi về với quả ổi. Và nó bỏ Đức Di Đà. Còn nếu bây giờ nó đừng đi về chị A, chị B, nó đừng đi về, nó ngồi an ổn, thì đó là nó đang sống với Đức Di Đà đấy. Như các vị tu thiền, người ta không niệm, ta trở về cái tâm vô niệm, cái tâm an định khoảng lặng. Ở đấy là người ta đang về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì chẳng những người ta gặp Đức Di Đà, người ta gặp cả mười phương Phật. Thế nhưng, thế còn chúng ta thì khởi niệm lên à, nhưng mà niệm là nhớ đến Đức Di Đà à, thì tức là chúng ta vẫn ở về với Phật, cho nên gọi là về với Phật. Còn nếu mà chúng ta nhớ đến ổi hay nhớ đến má, nghĩa là nhớ đến cái gì ấy, là chúng ta hướng về cái đó. Như thầy có lấy ví dụ hôm trước, thầy có nói chuyện, thầy lấy cái ví dụ các cô điện thoại viên. Khi điện thì ở khắp cả trên trời dưới đất, ở khắp cả thân mình. Nhưng mà khi cô ấy mở cái máy, cô mở cái khóa về cái con số nào thì chúng mình chỉ nói chuyện được với cái con số ấy. Thế khi cô ấy khóa cái con số ấy lại, cô ấy mở con số khác thì mình lại nói chuyện với con số khác. Đấy, cái điện ở nhà bưu điện thế nào thì cái tâm chúng mình nó cũng thế. Hễ chúng mình bình lặng, không niệm gì cả, thì lúc bây giờ là mình hòa với cả pháp giới. Còn bây giờ mình khởi một niệm lên, nhớ lên ổi, thế là đóng hết cả cái sự giao tiếp với một vạn pháp, chỉ gặp một ổi thôi. Thế quay sang nhớ đến bưởi, thế thì cái sự giao tiếp với ổi ấy là đóng lại, mà chúng ta quay về với bưởi. Nó tâm của chúng ta, thế cho nên trở về với Phật A Di Đà là mình ngồi, là mình an tĩnh cái thần. Mình chỉ nghe có một chữ A Di Đà Phật thôi. Nếu mình nghe cái tiếng khác, mình thấy cái sự khác thì nó lại sang cái cảnh giới khác. Nghĩa là cái tâm của chúng mình. Cho nên Phật Tổ cứ bảo rằng thương xót chúng sanh biến hóa nga khoảnh, nghĩa là cứ từng tích tắc một cái tâm chúng ta đã biến rồi, đã sang một cảnh giới khác rồi. Cho nên tu là trở về định cái thần lại, bớt cái sự biến hóa, thì trở cái tâm không biến hóa. Chính cái bản chất của tâm chúng ta nó vô niệm, nó phẳng lặng an ổn. Cho nên phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc nó đều thấy được biết hết. Khi chúng ta mà an định, cho nên các vị cứ nói là nhập chánh định. Khi an định được tinh thần này, thì lúc bây giờ cái sắc ấm ấy nó không phá được mình nữa. Ngồi một chỗ mà thấy cả bên nước Tàu, bên nước Mỹ, thấy cả trên trời, thấy cả địa ngục. Mà chỉ tại cái tâm của chúng mình nó đậm, nghĩa là nó cứ biến nhiều, cho nên thành ra chúng ta không thấy được rõ.